Y Tiên Thiểu, chương 1743, Ích Lợi Thiên Quỹ, góc truyện audio.com. Đan Hoàng ngần ngừ, cái này, Tùy Qua tỏ vẻ khó chịu, chẳng lẽ một vấn đề nhỏ như vậy mà Đan Hoàng cũng không chịu nói cho ta biết. Đan Hoàng thấy Tùy Qua rộng rãi như thế thì không tiện giấu giếm, nhưng câu hỏi của hắn làm gã rất khó xử. Đan Hoàng trầm ngâm, nói với Tùy Qua, Tùy Tông Chủ, chuyện này làm ta hơi khó xử. Bởi vì chư thiên vạn giới từng có hiệp định cùng nhau đối phó thế giới nhân loại, sau đó liên hợp đối kiềm chế thế lực tiên giới, ma giới, Phật giới. Tùy Qua hừ khẽ, vậy sao, thế tình trạng bây giờ là thế nào? Chư thiên vạn giới muốn liên hợp đối địch là chuyện không thể nào, vì bản thân tu sĩ tham lam, ích kỷ. Hiện giờ chư thiên vạn giới liên minh toàn là giấy vụn, mạnh ai nấy làm. Tùy Qua không quan tâm về chư thiên vạn giới, hắn chỉ chú ý đáp án thật của vấn đề. Đan Hoàng, thế giới nhân loại là một nơi không có giá trị gì, tin tưởng có nguyên nhân khác đúng không? Đan Hoàng ngẫm nghĩ, rốt cuộc đặt quyết tâm, biểu tình nghiêm túc nhìn Tùy Qua. Đan Hoàng nói, Tùy Tông Chủ, ta vốn không định nói cho ngươi biết tin tức này, vì giá trị của nó siêu phàm. Nhưng ngươi rộng rãi với đan chi giới chúng ta như vậy thì ta nên bánh ít đi, bánh quy lại. Thế giới nhân loại không hề thấp kém như các ngươi tưởng tượng, nếu không thì thiên quỹ đã không xuất hiện gần thế giới nhân loại. Thật ra thế giới nhân loại từng là trung tâm chư thiên vạn giới chứ không phải tiên giới, mỗi lần đại kiếp nạn thiên địa thiên quỹ xuất hiện, thế lực chư thiên vạn giới sẽ hân chia lại, khi đó chư thiên vạn giới sẽ liên hợp thành một. Tùy Qua giật mình kêu lên, cái gì, chư thiên vạn giới sẽ liên hợp thành một, đầu óc Tùy Qua trong sáng hẳn ra, hèn gì nghe đồn trong thời đại hồng hoang, thời viễn cổ mặt đất rộng lớn bao la, sinh ra vật siêu khổng lồ như côn bằng, các chủng tộc cường đại khác, rất nhiều linh mộc linh thảo cực mạnh. Thì ra những truyền thuyết này không hoang đường, nó thật sự tồn tại. Sau này thiên địa biến đổi mới biến thành chư thiên vạn giới. Đan Hoàng nói câu tiếp theo chứng thực suy đoán của Tùy Qua. Đúng vậy, chư thiên vạn giới vốn là một thể, sau này mới phân chia thành chư thiên vạn giới. Nhưng thời thế thiên địa thì chia lâu sẽ hợp, hợp lâu sẽ tách ra. Chư thiên vạn giới lại đến lúc liên hợp, quá trình này lấy thế giới nhân loại làm trung tâm. Tuy chỉ là một khối nhưng khi chư thiên vạn giới hợp nhất lại sẽ nhận được nhiều ích lợi. Tùy Qua hỏi, ích lợi, là ích lợi gì, ta cũng không rõ ràng. Đan Hoàng lắc đầu, nói, những ích lợi này đến từ thiên quỹ. Mỗi lần đại kiếp nạn thiên địa thì thiên quỹ đem đến lợi ích cũng khác. Tạm không nói gì khác, ta có thể cho ngươi biết, đan chi giới chúng ta từng do một viên đan dược diễn biến ra. Đan dược đó đến từ thiên quỹ. Tùy Qua lặp lại bốn chữ, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Tùy Qua không hoàn toàn hiểu mối liên quan giữa thiên quỹ và thế giới nhân loại nhưng hắn hiểu ý Đan Hoàng, hiển nhiên thế giới nhân loại là trung tâm chư thiên vạn giới thì khi thiên quỹ ban thưởng thứ tốt, thế giới nhân loại là nơi nhận ban ân tốt nhất, tất cả chư thiên vạn giới muốn chia một chén canh. Tu sĩ nhân loại bởi vì tu vi quá yếu, trong mắt tu sĩ, ma vật chư thiên vạn giới thì không có tư cách chia ích lợi đến từ thiên quỹ. Tùy Tông Chủ, nếu người đã hiểu thì ta không nói nhiều nữa. Đan Hoàng nói, nếu Tùy Tông Chủ đã biết thì không nên ở lại. Góc truyện audio.com, chỗ ấy, bởi vì thế giới nhân loại là đầu sóng ngọn gió chư thiên vạn giới, mặc kệ Tùy Tông Chủ dùng cách gì, ích lợi gì thì không thể rời đi sự chú ý của chư thiên vạn giới. Khi thiên quỹ xuất hiện biến đổi, ma vật và tu sĩ chư thiên vạn giới sẽ kéo đến thế giới nhân loại, không ai ngăn cản được. Đúng vậy, đa tạ Đan Hoàng nhắc nhở, Tùy Qua bình tĩnh nói, nhưng ta thích sừng sững trên đầu sóng ngọn gió. Đan Hoàng khẽ thở dài, chỉ mong Tùy Tông Chủ được như ý muốn. Đan Hoàng tiếp tục bảo, chúng ta sẽ đối phó vân trung giới, cảm tạ Tùy Tông Chủ đã ưu ái đan chi giới chúng ta. Thảo dược không chia ai với ai, thần thảo trong chúng ta lấy thảo làm gốc, đan chi giới lại lấy đan dược làm gốc, có lẽ đây là duyên phận. Tùy Qua thản nhiên nói, mục đích đến hôm nay đã hoàn thành thì ta đi đây, sau này còn gặp lại. Đan Hoàng nói, sau này còn gặp lại. Tùy Qua nhanh chóng quay về thế giới nhân loại. Chuyện thứ nhất Tùy Qua phải làm là nói tin tức quan trọng này cho đám người Khổng Bạch Huyên, Tang Thiên. Nghe tin tức Tùy Qua mang về, mọi người cảm nhận áp lực, một áp lực lớn nơi đầu sóng ngọn gió. Đan Hoàng nói đúng, khi thiên quỹ biến đổi thì nơi này chính là đầu sóng ngọn gió. Chư thiên vạn giới sẽ hết sức chú ý thế giới nhân loại, bọn họ đứng mũi chịu sào, trở thành mục tiêu chư thiên vạn giới tấn công. Hèn gì đa số cường giả thật sự của chư thiên vạn giới chưa lộ mặt, hóa ra ai biết sự thật đều đang chờ, đợi thời cơ, đợi yến tiệc phút cuối. Thiên quỹ mang đến báu vật cho chư thiên vạn giới chắc chắn là tồn tại vượt qua tiên khí, nên có ai không động lòng. Tiên nhân cũng không ngoại lệ, tiên nhân cũng có dục vọng. Hủy diệt và ban ân cùng tồn tại, đây là bản chất của thiên quỹ, vừa khiến tu sĩ chư thiên kính sợ, sợ hãi nhưng cũng làm bọn họ điên cuồng. thế giới nhân loại là trung tâm chư thiên vạn giới tất nhiên trở thành bai ngắm. Tuy Đan Hoàng không biết hết bí mật của thiên quỹ nhưng những tin tức này đã rất quan trọng với Tùy Qua. Ít ra Tùy Qua biết tại sao tu sĩ, ma vật chư thiên vạn giới có hứng thú với thế giới nhân loại nhiều như thế. Trước kia Tùy Qua nghe nói nhân loại là hậu duệ của tiên nhân trong tiên giới nên thành đối tượng chư thiên vạn giới công kích. Ngay lúc đó Tùy Qua đã thấy lạ, bởi vì đối với tu sĩ chư thiên vạn giới thì thù hận không là vĩnh viễn, chỉ có ích lợi mới là vĩnh cửu. Cộng thêm nếu nhân loại là hậu duệ tiên giới thì tại sao tiên giới không yêu ái thế giới nhân loại được bao nhiêu? Tùy Qua rời khỏi đan chi giới, một lần nữa dến gần Vân Trung giới. Vân Trung giới bây giờ quả nhiên rất náo nhiệt, lối vào bị Tùy Qua đánh mở, từ đó không khí càng nhộn nhịp hơn. Tùy Qua còn đang Vân Trung giới sẽ ít náo nhiệt, không ngờ sự việc tiến triển thuận lợi hơn hắn nghĩ. Có lẽ bởi vì tiên đan, có lẽ vì Tùy Qua dùng hành động thực tế chứng minh thực lực tài phú của Huyền Mệnh khách sạn, cho nên tiên đan hấp dẫn tu sĩ chư thiên vạn giới bắt đầu dốc sức săn giết tu sĩ Vân Trung giới. Vì uy hiếp tu sĩ, ma vật chư thiên vạn giới, Bạch Vân Thiên Chủ Bạch Vân Thành thậm chí phát động thập nhị tiên vệ mạnh mẽ càn quét một đám tu sĩ, ma vật đến từ chư thiên vạn giới. Bạch Vân Thiên Chủ Bạch Vân Thành dùng vũ lực tuyệt đối uy hiếp chư thiên vạn giới, nhưng thủ đoạn này chỉ có hiệu quả lúc đầu. Vân Trung giới thở dốc được một lúc thì tình trạng bắt đầu tệ hơn, đặc biệt là bên ngoài Vân. Cốc truyện audio.com, Trung giới, tu sĩ Vân Trung giới đã không có chỗ đứng. Cách chương.